sinh sang kiếp này á, mình nhớ gì hết, đi học lại từ đầu. Nó có hai loại, một loại thiên tài thần đồng sinh ra vẫn nhớ, nhưng mà cái loại thiên tài thần đồng đó là lâu lâu mới xuất hiện. Và nói bình thường ra, nếu mà là một Bồ Tát rồi đó thì ít khi mà giữ ký nhớ của đời trước đó, ít khi lắm. Tại sao vậy? Tại vì Bồ Tát đó hoạt động đó là để lợi ích cho chúng sinh. Nếu mà Bồ Tát nhớ hết rồi ấy, thì ông thầy nó lợi ích gì nữa? Ông thầy đó có công đức gì với mình nữa? Rồi những người giúp mình học có công đức gì nữa? Tại mình đâu cần học nữa. Cho nên Bồ Tát đó ra đời không phải là để cho mình, không phải là để cái giỏi đó để cho mình, mà để cho mọi người. Cho nên mọi người phải có công vào đó nữa, phải có công giúp cho mình nữa. Mình chỉ lấy cái đó là một cái nhân thôi, rồi mọi người mới phải đem công của người ta vào. Thế là mỗi người phối hợp vào nữa thì mình mới phát triển. Đức Phật dư sức một mình, Đức Phật đó, tự làm tam bảo lấy được. Đức Phật dư sức một mình hóa thân ra nhiều thân để độ chúng sinh. Đức Phật không dùng cái đó. Dùng cái đó thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên làm gì nữa? Và chuyện gì nữa, đệ tử Phật cũng ngồi yên chỗ hết, bảo chứ Phật làm hết trơn thì đi độ chi nữa. Thế tăng nó là dư thừa. Thành ra đó, Đức Phật thành Phật ở đây á, là để cho mọi người có công đức. Cho nên á, Phật có đủ năng lực, nghĩa là siêu việt, hay gì làm cũng được. Mà tại sao mình thấy Phật không làm? Đó là để cho mình có công đức, để cho mình thành tựu được công đức cao cả. Cho nên Phật chỉ là cái bậc mà căn bản ủng hộ mình, cho mình vững chắc mà làm. Thế mình hiểu như vậy nữa thì mình mới thấy thành Phật, hóa hiện thành Phật, một vị, một Bồ Tát thành Phật nó rất là đặc biệt, mà mình phải có rất nhiều điều mình phải học hỏi nếu mình muốn hiểu rõ. Chứ mình đừng nghĩ Phật là cứ như người thường vậy. Mình đem cái những cái trường hợp của người thường đó mình đặt vào trường hợp của Phật, rồi đôi khi mình nghi ngờ, mình nghĩ ngợi này nọ. Bây giờ mình phải biết rõ Phật siêu việt vô cùng. Cho nên bất cứ một cái gì của Đức Phật đó, mình cũng phải hiểu nó thuộc về cái bất khả tư nghị. Mình có một thiện nhân duyên là mình tin được cái điều đó là tốt nhất. Còn mình nghi ngờ thì điều đó nó chỉ có hại cho mình. Nhưng mà nếu mình nghi để mà tin, chứ phải nghi để mà hủy hoại đó, thì điều đó tốt. Cứ tìm hiểu đi, càng tìm hiểu mình càng thấy nó bao la vô bờ bến, thâm sâu không cùng. Bây giờ mình thấy là Đức Phật đó, nếu mà theo như là Đại Thừa nói là thị hiện hết ở đây á, Đức Phật thị hiện thấy người già và chán ngán cuộc sống. Nói theo nghĩa khác, nếu mà mình vẫn coi Phật lúc đó quên hết tất cả cái đời trước, cũng mang tâm trạng một con người với những cái đức tính của một vị Bồ Tát ấy, thì tự nhiên là Bồ Tát nó sẽ thấy là cái câu nói mình tuy phú quý mà cũng không miễn được cái già này, vậy tại sao người đời người ta lại không thấy sợ hãi kịp? Con người nào cũng phải già hết, mà người nào người đấy, mình nhìn lại, mình nhìn tất cả mọi người, quả thật không ai sợ hết. Không người nào sợ hết, toàn cái dân mà gọi là vui đến cùng hết. Dân thừa. Không biết sợ chút nào hết, mà già, người già đi nữa cũng thấy sợ già nữa. Đó là một cái bằng chứng mà nếu mà con đi hành hương rồi nó mới kinh nghiệm cái các bác lớn tuổi ấy. Hồi xưa mà lúc mà thầy mới đi hành hương dẫn chùa chùa Kiến Anh ấy, đi đi chùa thì còn nhiều dân người mấy bác nhiều mấy bác lớn tuổi mình à, cô gì mà chạm thì nó cũng lo âu cẩn thận, thật sự sự mình cũng phải lo vì sức khỏe. Mình cũng nghĩ khó đi thì nó cũng phải chăm sóc, ơi đến đâu mà cao một chút mình cũng dặn thôi ngồi dưới này nghe gì gì. Nhưng mà khi đi lần rồi cái mình biết mình làm to. Mấy bác già chỗ nào cũng leo tới hết. Nhiều chỗ mình cũng dám leo chứ mấy bác leo hết đó. Nếu mà không cấm leo hết đó. Mình sợ nhiều khi té một cái đó, thì dù gì nữa đó, người già té một cái nó mệt. Thành ra mình cấm đến cùng thôi. Mà cấm cả mấy bác đó, y như cấm con nít đó, để canh chừng đó, chứ hờ hờ rất là leo á. Rồi mà chứ hồi xưa đó, trên đầu ngọn cây kìa, cây cao đến 5 thước, trên đầu ngọn cây kia đó là tổ ngồi trên đó đó, mà mình cũng chú ý lát thấy 2-3 bà leo lên đó. Mấy dân trẻ trẻ ham vui vậy chứ mà nhát á, làm leo á. Chứ mấy cái bác mà leo á. Thành ra thực ra mình lộn rồi, mình lầm. Mấy bác nghĩ mình còn bao nhiêu năm nữa để sống, tưởng cho nó đã chứ. Thành ra thực sự hồi đó đi Vạn Lý Trường Thành, cái lúc đầu tiên leo lên đó, đi nó dốc cao rồi này. Tức là không phải chỉ leo lên cái đầu thành mà còn đi lên tốt phía trên nó dốc cao. À, mấy bác ngồi dưới này hết không bác nào được đi ngao, vâng giả hết trơn nữa đó. Ngồi dưới cái này là cụ Trung Quán, cụ Trung Quán ngồi dưới, cụ Trung Quán thì cái gì ấy là một Vạn Lý Trường Thành ấy cụ, thế à đấy đây. Mà đi lên làm gì ấy, là đi lên để ngắm cảnh trên có Phật không, thật ra không, thế lên làm gì, thôi ngồi dưới này. Thế mà thôi bây giờ mấy bác ở dưới cái hòa thượng nghe không? Còn hòa thượng chân thường á thì hảo hán lên, đừng có nói tôi ra, để tôi lên cho con thì được. Hòa thượng chân thường thì lên, lên nơi cũ đỏ hết cả mặt mày. Lúc đó là hòa thượng Minh Tâm này, thầy Thánh Thiệt thì cũng leo lên phát mệt, thầy Huệ leo lên đờ người hết. Lấy còn đứng ngắm một lát, gió gió quay đi quay lại thấy mấy bà lên hết trơn rồi. Rồi đó rồi, không sót bà nào. Rồi đúng là thương sao, hòa thượng ngồi dưới chờ. Thế nên như vậy cũng biết là đi mới kỳ hết. Nhưng mà chính vì vậy mà mình mới lo. Bây giờ mình không lo là các bác bẹp, mà mình lo sợ là ham vui leo có té hay sao, thành ra lo cái đó nữa. Thành ra mỗi lần đi chùa là phải có một cái chị đó, chị đó bị coi là hung thần ác sát của mấy bác. Chị đó luôn luôn theo dõi canh chừng, nạt nộ thẳng tay. Đấy, phải có người như vậy á, phải nói. Thành ra đi lần nhìn đi nhìn lại chứ. Nói về cái đó chứ dân trẻ mà chứ nhát hơn người già. Thì chính vậy mình thấy là con người mình ấy, cái tính tình vậy ấy, thành ra mình đâu có nhớ đâu có thấy đâu có biết, nó không có quán tưởng về cái sự thật của cuộc sống này. Cho nên thái tử mới ngạc nhiên, cái sự ngạc nhiên của thái tử, cái sự thấy người già giật mình, rồi cái ngạc nhiên nữa là người đời sao mà bình thản quá vậy. Bình thản thì mình mới thấy là cái tâm đạo nó bén nhạy, nó nhạy cảm đến mức như vậy. Mà mình chưa có được cái tâm đạo như vậy, cái tâm đạo này nó bén nhạy, nó vào sâu đến bên trong, nó không phải là một người nhạy cảm là trở thành ra là một người khó tính, khó chịu, khó ở. Mà nó trở thành ra là cái tâm thoát ly tận sâu bên trong ấy. Nó gỡ hết tất cả cái dính bám vào cả một thế giới ấy. Cái nhạy cảm của tâm đạo nó đi đến mức như vậy. thấy cảnh dài không thôi đó, mà nó xả hết cả ngôi vua luôn, xả hết cả tất cả những cái mà vị vua cứ nhồi, vua cha cứ nhồi cứ che đó, sẽ cách nào đi nữa cũng xả được, mà xả nó xả sâu cho đến mức độ đó, mà cái tất cả những cái chi kiến là không chân chính đó, là thái tử sau khi đi xuất ra đều nhìn ra hết. Mình đôi khi mình thấy cảnh người chết người già mình ớn, mình là thôi đi xuất ra, nhưng mà mình xuất ra rồi mình vẫn không có thấy được cái nào đúng cái nào sai đó. Mình vẫn không thấy đâu là cái con đường xuất ra đúng nghĩa, mà trong khi cái tâm đạo của thái tử nó mạnh đến mức độ là nó thấy rõ cái đó. Thành ra lúc mà ngài đi đầu tiên đi tìm ngoại đạo học đạo đều không hài lòng hết, đều thấy là nó không đúng, nó không lìa mà nó không bỏ được cái điều mà căn bản, cái đối tượng đó, làm cho cái đạo Phật đó, nó có đúng có sai đó. Cái đối tượng nó mình đọc ở đây đó, là ở cái chỗ là làm sao thoát lìa khỏi được sinh lão bệnh tử. Mà cái bất cứ cái đạo nào đó mà nó không có thoát lìa khỏi sinh lão bệnh tử được đúng nghĩa là Đức Phật đều nhìn ra hết và không chấp nhận nó là chân chính. Tức là dù bây giờ mình tu rồi, kết quả của mình đó, mình sống lâu cả tỷ năm, mình có thoát khỏi sinh lão bệnh tử không? Sống hết tỷ năm đó bắt đầu đọa trở lại, phải chịu lại cái sinh lão bệnh tử, mà cái đó chỉ có cái tâm của Đức Phật nhìn ra. Mà nhìn từ cái chỗ sinh lão bệnh tử này đó mà Đức Phật nhìn nó sâu như vậy, cho nên đó, mình biết mình sẽ theo dõi cái tâm của ngài, thấy cái cảnh đó cho đến khi xuất ra nó đi, tâm nó đi liền với nhau như thế nào. Kèm theo thì cái sự lo âu sợ hãi mình cũng nhận ra của nhà vua. Mà vua nhất định dù nghĩa là ngài A Tư Đà tiên nhân đã đoán như vậy rồi, mình nhất định giữ cho đến cùng. Như là ra cửa nam gặp người bệnh. Bây giờ thái tử lại không lâu sau tâu với vua ra ngoài du ngoạn. Vua nghe lời xin, tâm rất lo lắng. Thầm nghĩ rằng kỳ trước thái tử ra ngoài gặp phải người già, ưu sầu không vui, này lẽ gì lại xin ra nữa. Song vua thương thái tử, không nỡ chối từ, miễn cưỡng chấp nhận, chấp thuận. Lập tức triệu tập quần thần bàn bạc rằng: thái tử lần trước ra cửa đông thành gặp phải người già, về liền chẳng vui, nay lại xin ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, ta không từ chối được nên đã chấp thuận. Quần thần tâu rằng: xin hãy nghiêm lệnh các quan thuộc bên ngoài sửa sang đường xá, treo lụa cờ lọng, rải hoa đốt hương đều cho thật đẹp, không để các thứ xấu xí dơ bẩn cùng các người già bệnh ở ngay bên đường. Bây giờ dứt khoát lệnh của vua nghiêm đặt như vậy. Bây giờ bên ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La Bái Đâu, mỗi cửa có một vườn cây, hoa quả, ao hồ, lầu gác, đủ thứ trang điểm không khác gì nhau. Vua hỏi các quan: các vườn cảnh bên ngoài chỗ nào đẹp nhất? Các quan đáp rằng: các cảnh vườn bên ngoài đều đẹp như nhau, y như vườn hoan hỷ trên trời Đao Lợi. Vua hạ lệnh: trước khi thái tử đi ra theo cửa đông, nay hãy theo cửa nam mà ra. Bây giờ thái tử với trăm quan tùy tùng ra cửa nam thành. Khi ấy trời tình cư hóa làm người bệnh, thân gầy bụng to khò khè rên rỉ, xương thịt tiêu hao, nhan mạo vàng vọt, toàn thân run rẩy không thể đứng vững được, phải hai người kẻ bên ở nơi bên đường. Thái tử liền hỏi: đó là người gì vậy? Tùy tùng đáp rằng: đó là người bệnh. Thái tử lại hỏi: thế nào là bệnh? Đáp rằng: thường mà gọi bệnh là đều do ham dục, ăn uống không điều độ, tứ đại không điều hòa, chuyển biến thành bệnh. Trăm tiết đớn đau, khí lực suy vi, ăn uống không được, ngủ nghỉ chẳng an, tuy có tay chân mà cũng chẳng dùng được, phải mượn sức người mới ngồi đứng được. Khi ấy Thái tử dùng tâm từ bi nhìn người bệnh ấy, lòng sinh sầu ưu, lại hỏi nữa rằng: chỉ người này bị vậy hay các người khác cũng đều như vậy? Đáp rằng: tất cả nhân dân bất kể giàu nghèo đều có bệnh ấy. Thái tử nghe xong tâm tự nghĩ rằng: bệnh khổ như thế ai cũng phải chịu, tại sao thế nhân lại mải ham vui mà không sợ kìa? Nghĩ như thế xong sợ hãi vô cùng, thân tâm chấn động, ví như bóng trăng hiện trong sóng nước, tức là bị chao động như vậy đó, như cái bóng trăng ở trong sóng. Bèn nói với tùy tùng: thân này như thế là đúng khổ lớn, thế nhân trong ấy lại sinh hoang lạc, ngu si chẳng hiểu, không biết mà giác ngộ. Nay ta tại sao lại muốn đi đến vườn kia dạo cảnh vui chơi được? Thái tử thấy cảnh đó là không còn vui gì nữa hết. Cái điều tất cả nó biểu lộ ra, mình vẫn cho thấy rõ một điều là thái tử ở trong cung, vua cho toàn những cảnh đẹp, không cho thấy một cảnh gì xấu. Người hầu kẻ hạ luôn luôn trẻ trung, không thấy già, không thấy bệnh. Cho nên thái tử vẫn sống một cách bình thường, tức nghe có vẻ ngây thơ lắm. Thấy người già không biết đó là người gì hết, thấy người bệnh cũng không biết đó là người gì hết, mà nghe già nghe bệnh rồi á, thì cũng không biết rằng là ai cũng bị như vậy. Thật cho nên mới hỏi. Cái câu hỏi tất cả những cái này cho thấy là thái tử đúng là ở trong cung chẳng biết gì hết, không hay gì hết. Thái tử sống như vậy á, trong khi bên ngoài người ta khổ sở, người ta đủ thứ đau khổ như thế nào không hay biết. Nhưng mà cái tâm từ của thái tử ấy, cho nên bao giờ cũng hỏi một câu là: ai cũng như vậy hay sao? Tức là cái tâm bi nó chứa sẵn ở trong tâm, trong tạng thức rồi. Thì khi nghe ai cũng như vậy sao ấy, thì tự nhiên rợn người hết. Rồi cái ngạc nhiên của thái tử, điều ngạc nhiên mà mình chưa bao giờ ngạc nhiên hết: ủa sao ai cũng như vậy hết mà chẳng thấy ai lo hết? Chẳng thấy ai lo điều đó hết. Đó là cho mình thấy rõ tất cả thái tử rất là bình thường mà rất là không bình thường. Bình thường ở chỗ là vẫn ngây thơ. Dĩ nhiên một vị thái tử được nuôi dưỡng như vậy, phải như vậy, vẫn ngây thơ. Một con người rất thông minh, rất tài, vẫn ngây thơ như vậy. Mà hỏi, bình thường ở chỗ là nhạy cảm. Cái người sống ở trong cái chỗ mà quá sung sướng, quá sạch sẽ, nó nhạy cảm. Tức là Đức Phật vẫn có tất cả những nghiệp của thế gian, vẫn dùng tất cả những nghiệp đó cho mình thấy vậy. Mà cái nhân, cái chủng tử của giác ngộ nó vẫn có mặt. Cho nên khi thấy những cảnh đó rồi thì nó chuyển cái tâm về phía giác ngộ liền. Còn mình không có cái tâm đó, cho nên mình có thể là một công tử, có thể là một tiểu thư rất là đài các, thấy cảnh khổ sở thì nó cũng nhạy cảm, cũng ngây thơ, xong rồi về đi làm từ thiện thôi. Làm từ thiện sung mãn thương người, ông cảm thấy đã đời. Xong rồi từ từ đến cái chỗ là mình không sống trong chỗ sướng nữa, mà đến ngay chỗ nghèo, ở chung với người nghèo, trở thành một người từ thiện tốt, được mọi người thiện hoan hô vỗ tay, mai mốt ra ứng cử đắc cử. Người nghèo nhớ ơn, không nghĩ đến đạo, không hề nghĩ đến sự xuất ly. Nhưng mà thái tử ở đây giật mình, tại vì chính mình cũng bị, chính người cũng bị, không lo cái chuyện đó. Mình cũng bị già, mình lo đi cứu người già là cái chuyện gì ấy? Dư hơi cứu người già, chứ người ta già, cái người trẻ nó cũng sẽ già, sao mình không biết lo cho nó? Mà chính mình cũng sẽ già, mình sao mình không biết giải quyết vấn đề già của mình? Thành ra mình thấy rõ ràng tâm đạo nó không phải tâm từ thiện của thế gian. Tâm từ thiện của thế gian so với tâm đạo là cái tâm mà ăn no rừng mỡ. tức là thân mình được sướng rồi đó, mình không có gì lo cho mình nữa đó, mình mới bày đặt làm chuyện tốt với người ta. Chứ thử mình thử khổ như vậy đó, mình bày đặt đi bố thí cho cái người nghèo, nhưng mà mình thử nghèo mình giật quần tay luôn. Thành ra do bởi vì mình no cái bụng mình rồi, mình mới nghĩ đến chuyện đó. Thành ra chính vậy nên mình phải biết đó. Cái tâm đạo mà nó, cái chủng tử đạo á, nó nằm ở trong những cái tính chất của chúng sinh, nó nằm trong cái tính chất ngây thơ, nhạy cảm, tình cảm, từ ái. Nhưng mà khi có đạo á, thì tự nhiên khi mà nó đụng cảnh một cái á, nó khởi lên cái tâm thương cái, nó hướng về đạo liền. Còn mình khởi lên cái tâm thương cái, bám vào đó, ái luyến làm việc trong đó, ái luyến ở trong đó, xây dựng con người mình trong đó. Sự thật mình có cứu ai được khỏi sinh lão bệnh tử đâu. Thành ra vấn đề của Đức Phật là sinh lão bệnh tử, chứ vấn đề không phải là làm cho người đó được đỡ này đỡ cái kia. Cho nên là đó là cái mà mình nhận xét tâm lý ở đó. Sẵn đây thì mình cũng phải nghe điều. Thì trước đi hành hương thì khi mà ngang qua những cái làng của người ta, tại vì kỳ trước đi bằng xe mà không có xe lửa, chẳng có máy bay, thành ra trên đường đi như vậy, đi bằng xe thì nó ghé những cái làng, cái làng con nít nó ra, rồi nhiều khi mọi người cho kẹo, cho bánh, cho đủ thứ hết á. Rồi có nhiều cái làng thì nó cũng nó nghèo nhưng mà nó không có đói, thành ra mình cho thì nó lấy chứ nó không có xin. Có nhiều cái nơi cái làng nó nghèo khổ, ra nó giành giật này nọ, thành ra mọi người cho như vậy, rồi người nào cũng sung mãn hết á, người nào cũng thấy đã đời đi Ấn Độ được cái bố thí, ai mà có tâm từ thiện thích lắm, bố thí đủ thứ. Nhưng mà bây giờ mình thử nghĩ, mình cho một cái mình đi mất tiêu, nó ăn một chút nó lại đói lại. Nếu bây giờ thực sự mình là người tốt, mình đâu có làm cái chuyện qua đường mà nhất thời nó được, mà kêu là tốt được. Mình đã là người tốt, thấy một cái người mà động tâm mình, mức độ mình nói đúng là mình tội nghiệp, mà nếu mình nhận người tốt mình phải dừng lại luôn chứ. Mình phải xây dựng cho cái người đó đến cùng chứ. Người tốt đâu có làm chuyện nửa chừng người bỏ. Có câu chuyện vậy để mình thấy ai là người tốt. Chạy loạn, trên đường chạy loạn như vậy đến dòng sông thì có mấy người, có mấy anh bạn nó leo lên cái thuyền, leo lên một cái thuyền, ba anh bạn nó trèo ra giữa sông thì có một anh nữa nó chạy tới, một người lạ nó chạy tới, nó kêu nó mắt quân giặc thì đằng sau nữa, thì một anh ấy nói là chứ thuyền của mình chỉ chứa được có ba người, cái thuyền nó nhỏ lắm, thôi mình đi luôn, không cách gì được bốn người hết á. Hai anh kia ấy bảo chứ người ta nguy đến nơi mà không cứu, cứ nghĩ chuyện gì đâu mà thôi tắt và cứu thì đa số mà, thành ra thôi anh này bảo thì đa số thì phải chịu, thành một chống hai được ra chèo thuyền và cứu người kia lên, rồi bơi ra đến giữa sông nước cuốn rồi đó. Cái thuyền nó chịu không nổi, nó muốn lung lay, nó muốn bung ra, nó muốn này nọ. Thì hai cái anh khi đấy mà chấp nhận cho anh này lên thuyền á, hai anh đó mới nói là bây giờ á, cái này phải có một người phải chịu hy sinh thôi, chứ thôi chết cả bốn. Bây giờ anh là cái người lên sau, không phải là trong nhóm tụi tôi, cho nên anh phải chịu thôi, anh phải chịu người nhảy xuống thôi. Còn cái anh mà khi lấy từ chối, anh bảo không được, một là không cứu, đã cứu người ta phải cứu đến cùng, chết cùng chết, không có được làm như vậy. Một là dứt khoát ngay từ đầu không cứu, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Cho nên nhất quyết anh chịu. Bây giờ trên thuyền có bốn người, bỏ phiếu ra thì hai hai người. Cho nên phải chịu. Nếu như mà có lẽ do cái lực tốt của anh đó cho nên thuyền nó qua được đến bờ bên kia, rồi nó mới rụt rồi, nó mới rã rồi. Thành ra mình thấy ở đời thì tốt như thế nào ấy. Mình đi qua tình cảm của mình, tình cảm lãng mạn kiểu tiểu tư sản thì mình thấy tội, mình bố thí một chút. Thực ra đó không phải là người tốt. Người tốt đã tội thì phải làm tới cùng. Một là lơ đi, kệ nó, thôi anh nghiệp ai để chịu. Hai là mà muốn nhận mình là tốt thì phải làm đến cùng chứ. Mà từ nói rồi mình làm cùng là cái gì đấy? Mình tội một người là mình tội người đó thiếu thốn vật chất, chứ mình tội người đó là mình tội cái gì đâu. Cái tâm của mình, trí của mình chỉ nhìn đến đó là hết. Tội vật chất thì mình phải cho người đó ăn ngày ba bữa, mà nó sống bao nhiêu năm trời mình phải lo cho nó vậy, mình lo nổi, phải có quần áo cho nó bốn mùa, phải có cái chỗ cho nó ở. Đúng là mình phải đem tứ sự cúng dường, cúng dường. Mà lo ai đây? Một đứa không được, hai ba đứa chứ. Mà càng nhiều thì mình càng chết. Còn nếu mà mình làm từ thiện theo lối trung gian, tức là mình đi quyên góp với người nhà giàu, rồi mình làm thành tổ chức này tổ chức kia đó, thì cái đó là từ thiện theo lối thế gian như vậy. Thì cái đó thực sự ra rồi nó cũng chung chung, mà nó cũng mơ mơ, nó cũng mơ mơ hồ hồ đó. Nó không có chính xác là thực sự đó, tâm tốt của mình nó đặt vào một đối tượng nào và nó hoạt động cho thành tựu. Ví dụ mình đặt vào thằng ví dụ đặt vào một thằng Nguyễn Văn Đa, cái thằng nhỏ này, và tâm của mình nó chính xác là mình phải nuôi dưỡng cho nó nên người đầy đủ tất cả, cái tâm tốt của mình nó mới hoạt động rõ ràng. Nếu mà mình chỉ không cần tổ chức tổ chức thì làm có vẻ rầm rộ to lớn, mà thực sự ra nó chỉ là những người tìm việc làm thôi. Còn nếu mà mình muốn hoạt động cái tâm tốt của mình, nó phải có hẳn một con người nuôi dưỡng nó đi, nhận nó về nuôi dưỡng, hoặc không nhận nó thì phải ở lại với nó, dưỡng nuôi nó. Thì mình thấy rõ ràng là không được, nó còn rất nhiều vấn đề phức tạp. Mình còn phải về đi làm đi ăn, mình còn có gia đình của mình, có đủ thứ hết phải lo. Cho nên khi muốn làm việc tốt, có gia đình sao làm việc tốt được? Gia đình của mình phải lo trước chứ. Thành ra đã có gia đình rồi thì đừng có tự hào mình là người tốt nữa. Mình sẵn sàng làm việc tốt nhưng mà không có tự hào. Mỗi lần mình nói tôi tốt thì mình phải lấy cái tay mình giống thầy Đại xuống xuống cọc xuống. Có nhiều người như vậy đó, mà nhiều khi họ phê bình Đức Phật, phê bình nó đủ thứ. Đây mình nói cho nghe vấn đề đó. Cái tốt của mình nó loanh quanh ở chỉ nơi vấn đề vật chất thôi, chứ nó có đi vào thực sự cái đau khổ của con người đâu. Nhân quả của người đó, rồi tất cả những cái gì của nó. Bây giờ mình đang một đứa nghèo khổ, mình nuôi lớn lên, rồi cái nó lấy vợ lấy chồng, rồi không biết nó sinh sự gì, nó vác súng nó bắn chết vợ nó chẳng hạn đấy. Nó ở tù, mình nhìn đi nhìn lại không biết mình nuôi nó vậy để nó thành sát sinh, hay là bỏ nó ở trong cái làng xóm đó, nó không đến nỗi chết đói nhưng mà nó sống vậy, nhưng mà nó không bao giờ nó giết người. Mình cũng chẳng biết được cái nào lợi cái nào hại. Mình làm cho chót thì nó phải chót, mà khi làm rồi thì cái chót của mình ở chỗ nào? Chót của mình ở chỗ là nó có công ăn việc làm, nó có nhà cửa, nó là cái chót của mình. Cha mẹ thương con lắm mà cũng chỉ đến đó là chót, làm cho chót đến đó là chót. Cha mẹ mà bây giờ ba có thể đi được rồi, các con nên người, các con nên người, đứa nào cũng có vợ có chồng, cũng hàng ngày cũng cãi lộn nhau. Đó là cái chót của mình đó. Còn chỉ còn có cái thằng bực lửa đó, là nó chưa có gia đình, là ba chưa có đi được. Nhưng cứ có gia đình rồi là đi được. Vậy thôi, mình chỉ biết đến đó thôi. Còn nó khổ, nó sợ như thế nào, nó có con bất hiếu, hay là nó sinh ra con tàn tật, rồi nó chết, nó khổ như thế nào, mình không có chót mấy cái đó gì hết. Thế nên mình cũng thấy là con người mình nó rất nông cạn. Nhưng tại sao mình phải nhận xét? Bởi vì đã nông cạn mà đôi khi lại còn tự hào, lấy mấy cái đó mà phê bình Đức Phật nữa. Thành ra mình thấy người không biết gì thì được, người Phật tử mình phải rõ cái đó. Mình thấy mình rất dở, mình không có một chút tốt hết. Thành ra đừng có bao giờ thấy Phật là đảnh lễ, tin tưởng thôi, chứ đừng có bao giờ mà đặt câu hỏi Đức Phật là sao Phật bỏ đi không biết là tình cảm gì gì. Nó nói với cái đó. Thành ra mình thấy như vậy đó, cho mình thấy. Thế nên nếu bây giờ mình thử đặt lại vấn đề như vậy, mình biết là mình nuôi nó không bao giờ được. Mình thấy một xóm trẻ con ăn xin ăn mày, mình thấy tội lắm, nghèo khổ, ngồi dưới đất, quần áo rách bươm, nằm dưới đất ngủ. Nhưng mà nếu bây giờ mình phải sinh hoạt với nó, mình cứ chỉ lo vật chất cho nó, rồi đó nó diễn tiến như mình vừa nghe, mà mình biết là lo sao cho đủ. Nếu bây giờ đó mình dạy cho nó biết lẽ phải lẽ trái, mình dạy cho nó tin tưởng vào điều thiện, không làm ác nữa. Bây giờ một đứa ăn mày á, một đứa trẻ ăn mày á, tàn tật nằm dưới đất mặc áo rách á, mà nó có tư cách của nó biết điều thiện, nó không làm điều ác, mình thấy mình tội nghiệp nó hay mình thấy mình tội nghiệp mình? Mình thấy là mình ra ơn nó hay là mình thấy là mình kính trọng nó? Thế cho nên ở đời đem lại vật chất là hay, hay là đem lại chân lý, đem lại lẽ phải điều trái, đem lại điều thiện, không làm điều ác là điều nên làm. Tại sao mình biết thương người mình chỉ biết mang lại vật chất? Mang lại vật chất nó hư, thành ra bố thí cho nó một cái là phải chạy, càng bố thí nó càng tham. Mà mình lại cứ lấy những cái điều đó ra làm điều tốt đẹp, điều gì mục tiêu lý tưởng của đời mình, mà mình không biết học lấy cái chân lý tu tập sao cho mình đừng làm điều ác nữa, để mình dạy lại cho nó. Mình thường nghĩ cho trong đám bạn mày nó mà có một đứa nó như vậy, mình sẽ kính trọng nó hay là mình coi thường nó? Và lúc đó mình có thấy là mình cần phải lo gì cho nó nữa không? Và lúc đó mình có thấy là mình thấy ghê sợ cái đời sống ăn mày nữa không? Nó vẫn tiếp tục sống ăn mày như vậy.